Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 234. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Như như bất động giả, bất sanh bất diệt chi tánh giả, bất thủ giả vô trụ chi chân thuyên giả, vô trụ giả bất động chi chân thuyên giả, như như giả chân như chi dị danh giả, chân như thị chỉ bổn cụ giả ngôn, như như thị chỉ chứng đắc giả ngôn. Đoạn này là vì chúng ta giải thích mấy danh từ thuật ngữ trong kinh điển. Bởi vì Phật ở trong kinh Bát Nhã, không chỉ là Bát Nhã, ở trong kinh Đại Thừa, những danh tướng này nói rất nhiều. Hàm nghĩa của danh tướng chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Kinh Kim Cang đến kết thúc cuối cùng, Thế Tôn là dùng hai câu một bài kệ để làm tổng kết toàn kinh. Hai câu này chính là bất thủ ư tướng, như như bất động. Hàm nghĩa của nó sâu vô cùng. Như như bất động là nói bổn tánh bất sanh bất diệt, chính là chân tánh. Xứng tánh đó là gốc. Đây là nói từ trên thí dụ. Một cái cây, gốc của nó, gốc là thân chính, đó là gốc. Từ gốc rễ có thể sinh cành lá. Toàn bộ tất cả cành lá đều là sinh ra từ gốc rễ. Cho nên đem cái tánh này thí dụ cho gốc. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là tự tánh biến hiện ra. Hay nói cách khác, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là những cành lá sinh ra từ trong gốc. Gọi là chân thì nó không phải là hư vọng, nó là chân. Nó thật ra ở trong tất cả pháp chỉ có chân như bổn tánh là thật. Toàn bộ tất cả vạn pháp, kể cả nhất chân pháp giới mà trên quả địa chư Phật Như Lai nói, nếu như với chân tánh hai cái so với nhau thì tánh là thật, nhất chân pháp giới cũng không phải thật. Nhất chân pháp giới là tướng phần, nó biến hiện ra. Tánh thể là thật, cho nên gọi là chân tánh. Ý nghĩa của chữ tánh này chính là chân. Tất cả pháp đều là sanh diệt, chỉ có ở trong chân tánh không có sanh diệt. Các vị phải biết, chúng ta nói chân tánh chính là chân tâm. Tất cả chúng sanh, người nào cũng có đủ. Tất cả chúng sanh đều có một cái chân tâm, đều có cái bổn tánh, đều có. Chứ không phải Phật Bồ Tát có, chúng ta không có, chúng ta đều có. Phật Bồ Tát minh tâm kiến tánh, họ sáng tỏ rồi. Phàm phu chúng ta là mê ở trong chân tâm. Chân tâm của chúng ta có khởi tác dụng hay không vậy? Khởi tác dụng, biến hiện lục đạo luân hồi chính là chân như bổn tánh khởi tác dụng. Không có tự tánh thì đâu có lục đạo luân hồi. Hay nói cách khác, chúng ta là dùng sai rồi. Bởi vì mê mất chân tâm, chúng ta là dùng sai rồi. Dùng sai thì biến thành cảnh giới sai. Sự việc nó là như vậy. Chư Phật Bồ Tát là rất rõ ràng, rất sáng suốt. Tự tánh họ khởi dụng là không có sai lầm, cho nên biến hiện là nhất chân pháp giới. Phật dạy cho chúng ta vô trụ. Tại vì sao vô trụ vậy? Phần trước nói rất thấu triệt. Bởi vì tất cả hiện tướng đều không thể được. Không những là tướng không thể được, mà tâm cũng không thể được. Đây thông thường nói chấp trước. Có năng chấp trước, sợ chấp trước. Năng phân biệt, sở phân biệt. Cái năng phân biệt là tâm. Chúng ta hiện nay nói tâm, ba tâm không thể được. Cái năng chấp trước, năng phân biệt không có. Cái bạn sở chấp trước, sở phân biệt là tướng cảnh giới bên ngoài. Chúng ta nói thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây là tướng cảnh giới bên ngoài. Tướng cảnh giới là duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cái bạn sở chấp trước, sở phân biệt cũng không thể được. Đây là chứng tỏ năng sở đều không thể được. Cho nên Phật dạy cho bạn vô trụ. Vô trụ là đúng rồi. Phật và Đại Bồ Tát ở trong tất cả cảnh giới, họ không chấp trước. Vô trụ chính là không chấp trước, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Phần trước đã nói qua với các vị rồi. Bất thủ chính là chân thuyên của vô trụ. Chân thuyên, người hiện đại nó là chân lý. Nó có cái ý nghĩa này. Bất thủ là vô trụ. Tại vì sao lại có chấp trước vậy? Thủ tướng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta bất thủ ư tướng, mới như như bất động. Ý nghĩa của thủ cũng là phan duyên, cũng là ý nghĩa khởi tâm động niệm. Chúng ta ở trong tất cả hiện tướng, khởi tâm động niệm chính là thủ, là trước rồi. Cho nên chữ trước này, cái thô rõ rệt, chúng ta nói bằng chấp trước rồi, chúng ta có thể phát hiện được. Cái chấp trước vi tế đó tự mình cũng không biết được. Ở trong vô tình bạn thủ tướng, ở trong vô tình bạn chấp trước rồi. Bạn đã trụ rồi, tâm đã có chỗ trụ. Vô tình là như vậy. Đây là tướng vi tế, rất khó phát hiện ra được. Đây là chúng ta phải biết, phải lĩnh hội thật kỹ. Bất thủ hay nói cách khác cũng chính là buông xả. Thật sự buông xả rồi. Phần trước Phật nói với chúng ta, không những tất cả pháp thế gian phải buông xả, mà Phật pháp cũng phải buông xả. Pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Nhưng mà các vị phải biết, chúng ta hiện nay buông xả đối với pháp thế gian thì được, Phật pháp không được buông xả. Vì sao vậy? Công phu của chúng ta chưa đến cái trình độ đó. Phật pháp buông xả rồi, đó là thật sự buông xả. Pháp thế gian buông xả là buông xả giả, chưa buông xả thật. Pháp thế gian thật sự buông xả rồi, sau đó mới có thể đem Phật pháp buông xả. Pháp thế gian chưa có buông xả thì Phật pháp là nhất định không được buông xả. Đây là điều nhất định phải biết. Nhưng mà giáo huấn của Kinh Kim Cang chúng ta phải sáng tỏ. Tại vì sao Phật Pháp phải buông xả vậy? Phật Pháp nếu như không buông xả cũng là chướng ngại, cũng không thể minh tâm kiến tánh. Phần trước nói rất rõ ràng, tứ kiến tứ tướng bạn thấy đều đầy đủ, thế thì làm sao được? Cho nên bất thủ, hai cái chữ này quá quan trọng. Cũng chính là nói, quyết định không được đem nó để ở trong tâm. Vô trụ chính là chân lý của bất động. Phật ở chỗ này nói với chúng ta như như bất động. Như như bất động chính là chân như bổn tánh. Vô trụ thì chân như bổn tánh liền hiện tiền rồi. Nói thật ra, thật sự làm được vô trụ, cái vô trụ đó làm rất viên mãn, rất cứu cánh, thì vô trụ chính là chân như bổn tánh. Như như, như như chính là chân như, chính là bổn tánh. Tại vì sao trong kinh vừa nói chân như vừa nói như như vậy? Chỗ này nói ra cho chúng ta rồi. Nói chân như là nói tánh thể, là nói tự tánh. Nói như như là bạn nhìn thấy tánh rồi. Ở trong tông môn nói minh tâm kiến tánh, ý nghĩa của như như chính là minh tâm kiến tánh. Hai chữ như này, một cái là chân như, một cái là tất cả hiện tướng mà chân như biến hiện ra. Vừa mới nói rồi, tướng đều là giả, tánh là thật, tánh là năng biến, tướng là sở biến. Sau khi kiến tánh rồi, họ liền biết, hóa ra tướng chính là tánh, tánh chính là tướng. Tướng như kỳ tánh, tánh như kỳ tướng, cho nên gọi là như như. Tánh tướng không hai, đây gọi là như như. Như như là từ bên phía chứng đắc mà nói. Chính là người xưa dùng thí dụ nói, dùng vàng làm đồ trang sức, mọi đồ trang sức đều là vàng. Đến khi thực sự sáng tỏ rồi, hóa ra đồ trang sức chính là vàng, vàng chính là đồ trang sức. Vàng với đồ trang sức là một không phải hai, là cái ý nghĩa này, là thí dụ cho cái ý nghĩa này. Cho nên danh tướng ở trong hai câu này chúng ta nhất định phải làm rõ ràng. Như như chi nghĩa, minh kỳ, năng sở, song vong, tịch chiếu đồng thời, vô tướng, vô bất tướng. Nhân kỳ tướng, bất tướng, giai vô, thị dĩ bất sanh bất diệt, như như bất động. Phần trước là đem hàm nghĩa danh từ nói ra rồi, ở chỗ này muốn nói ý nghĩa của nó, nghĩa lý bên trong của nó. Nói như như, vừa mới nói rồi, tánh tướng là một, tánh tướng không hai. Tánh như kỳ tướng, tướng như kỳ tánh, đây gọi là như như. Đây là năng sở đều không còn. Năng sở là hai, năng biến sở biến là hai. Hiện nay biết được nó là một không phải hai. Năng sở song vong, có năng có sở. Cái gì phải nhớ kỹ? Liền có thủ. Thủ chính là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, liền có ngay. Tuy nó là vô cùng vi tế, nhưng mà nó có. Quyết định có khởi tâm động niệm, quyết định có phân biệt chấp trước, Đây là ý nghĩa của thủ. Nếu như không thủ, thế là khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước đều không còn nữa. Đều không còn nữa, cái tâm này liền thanh tịnh. Tịch chính là tịnh. Ý nghĩa của tịch chính là quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái tâm này chính là tâm tịch tịnh. Tịch tịnh là chân tâm, chính là chân như, chính là bổn tánh. Chiếu là khởi dụng của tự tánh. Tánh có thể, có thể đương nhiên khởi tác dụng. Tịch và chiếu cũng là một không phải hai. Người xưa dùng chiếc gương làm thí dụ. Chiếc gương rất sạch sẽ, nó không có động. Tất cả tướng cảnh giới bên ngoài, bên trong nó soi chiếu rất rõ ràng. Cho nên nó là đồng thời. Cái này chúng ta dễ dàng thể hội. Lại dùng nước làm thí dụ. Nước trong khi bình lặng không có sóng, nó có tác dụng soi chiếu. Tướng cảnh giới bên ngoài cũng soi chiếu rất rõ ràng. Nước lúc bình lặng đó là tướng của tịch. Nếu như có sóng, nó liền hết tịch ngay. Nổi sóng lên rồi thì tác dụng chiếu của nó liền mất hết. Mặc dù vẫn có thể soi chiếu, nhưng tướng mà nó soi chiếu là bị vụn nát, không phải hoàn chỉnh. Loại hiện tượng này chúng ta cũng có thể lĩnh hội được. Chúng ta thấy qua cái tướng này, nước bình lặng là giống như chiếc gương vậy. Chân tâm bất động. Chân tâm là nước lúc bình lặng. Vọng tâm là nước lúc nổi sóng. Cho nên nó khởi tác dụng khác nhau. Vọng tâm đối với cảnh giới bên ngoài, bạn không thể nhìn thấy được chân tướng của nó, tức là tâm bạn đang động. Tâm bạn động càng kịch liệt thì sóng đó sẽ càng lớn, thì sẽ càng mê hoặc điên đảo. Cho nên Phật dạy chúng ta tu định, tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm quả thật đến thanh tịnh bình đẳng rồi, cái gì nên biết, tâm thanh tịnh bình đẳng chính là chân tâm của mình, chính là bổn tánh của mình. Vào lúc này nó khởi tác dụng chính là chiếu, gọi là soi chiếu. Dùng chiếu chính là ở trong cái thấy này của bạn không có phân biệt, không có chấp trước. Cái thấy của phàm phu đều có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước cái thấy đó gọi là tình kiến. Tình là gì vậy? Tình cảm. Bạn có kèm theo tình thức cái thấy đó. Kiến văn giác tri đều kèm theo phân biệt chấp trước. Cái này là sai rồi, không thể nhìn thấy chân tướng. Những gì bạn thấy là vọng tướng, không phải chân tướng. Lìa khỏi tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước, những gì bạn nhìn thấy đó là chân tướng. Nói thật ra, chân tướng với vọng tướng cũng không có phân biệt. Chân vọng không hai. Không phải nói lìa khỏi vọng tướng ra, ngoài ra còn có cái chân tướng, thế là bạn sai rồi. Là cùng một cái tướng như vậy. Chúng ta thấy là vọng tướng, Phật Bồ Tát thấy là chân tướng. Sự khác biệt rõ rệt ở chỗ nào vậy? Trong Kinh Kim Cang nói rất tường tận, rất thấu triệt. Phàm phu nhìn thấy cái tướng này, thí dụ chúng ta nhìn thấy cái chậu hoa trước mặt này, nhìn thấy rất ưa thích, vui mắt, đẹp lòng, thưởng thức nó, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Chúng ta dùng vọng tâm thấy là vọng tướng, chân tâm cũng nhìn thấy cái chậu hoa này, không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, vẫn là cái cảnh giới này hiện tiền. Họ nhìn thấy là chân tướng. Chân tướng là gì vậy? Chân tướng là có không, không hai. Chân tướng là cái hoa này bất sanh bất diệt. Sao lại là bất sanh bất diệt vậy? Phần trước nói qua rồi. Người ta nhìn thấy cái chân tướng này, nhìn thấy đây là cái gì vậy? Tướng tương tục nghiệp nhân quả báo, sát na sanh diệt. Đây là nhìn thấy chân tướng. Bởi vì tốc độ sanh diệt của nó quá nhanh, chắc chắn là hơn một cái khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 lần sanh diệt, còn hơn 900 lần sanh diệt này. Cái này ở phần trước đã báo cáo qua với các chị rồi. Trong một sát na có hàng trăm triệu lần sanh diệt. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, Phật Bồ Tát nhìn thấy, Phật Bồ Tát biết sự việc nó là như vậy. Đây là nhìn thấy chân tướng. Người nhìn thấy chân tướng, họ có thủ hay không vậy? Không thủ. Có trụ hay không? Không trụ. Vì sao vậy? Không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Họ thủ cái gì? Họ trụ cái gì chứ? Cho nên tâm của họ vĩnh viễn là tịch tịnh. Tác dụng của họ vĩnh viễn là chiếu kiến. Trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, Bồ Tát Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn đều không. Năm uẩn chính là giảng pháp. Tất cả pháp thế xuất thế gian dùng năm uẩn để làm đại biểu. Năm uẩn đều không chính là giảng pháp đều không. Giảng pháp đều hoàn toàn không thể được, tịch chiếu đồng thời. Vào lúc này tự tánh khởi dụng. Tất cả hiện tướng là gì vậy? Vô tướng, vô bất tướng. Vô tướng, không những thể. Tất cả tướng này không ngay nơi thể, không có tự tánh. Đây là vô tướng. Thông thường là nói như vậy. Cái cách nói này mọi người dễ hiểu. Chúng ta Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này, cần phải thâm nhập sâu hơn một tầng nữa. Ngay nơi tướng tức là không, là cái hiện tướng này bày ngay trước mặt. Cái hiện tướng này là không tịch. Đây là đã tiến một bước lớn so với phía trước rồi. Trước đây chúng ta nói thể là không, tướng là có. Đây là phương tiện nói. Nói thật với bạn thì thể là không, tướng cũng không có. Đây thật sự là vô tướng. Tại vì sao nói vô bất tướng vậy? Vô bất tướng là nói tướng tương tục của nó. Nó có tướng tương tục. Là giống như chúng ta xem cái màn hình điện ảnh đó vậy. Chúng ta xem cái tướng mà trên màn hình điện ảnh hiện ra này. Bạn nghĩ xem vô tướng, vô bất tướng có phải cái ý nghĩa này hay không? Trên màn hình điện ảnh đâu có tướng. Không có tướng. Nhưng mà nó thật sự có tướng. Cái tướng đó là gì vậy? Cái tướng đó là tướng tương tục. Thật ra cái tướng đó cũng là sát na sanh diệt. Cái thời gian sanh diệt rất dài. Một giây có 24 lần sanh diệt. Là một giây, cái phim âm bản điện ảnh chiếu lên 24 tấm. Cái ống kính đó mở ra chiếu một tấm, lại đóng lại, sau đó mở ra chiếu tấm thứ hai. Một giây 24 tấm, chúng ta thấy là cái tướng đó, tướng tương tục. Một giây 24 tấm chiếu trên màn ảnh là đã lừa được chúng ta rồi. Chúng ta liền cho rằng cái đó là thật. Phật nói cho chúng ta biết, cái hiện tướng trước mắt chúng ta đây là hoàn toàn giống như hiện tướng trên màn ảnh vậy. Nó là hình phẳng, chúng ta đây là hình lập thể. Và cái tốc độ sanh diệt đó thì điện ảnh quả là không thể sánh. Điện ảnh một giây mới 24 lần sanh diệt. Chúng ta cái hiện tướng trước mắt này một giây là hàng trăm triệu lần sanh diệt. Làm sao bạn có thể biết nó là giả được chứ? Cái chân tướng sự thật này trong Kinh Đại Thừa nói Bồ Tát Bát Địa mới nhìn thấy. Bồ Tát Thất Địa, cái định công đó vẫn không đủ sâu, họ không nhìn thấy được chân tướng sự thật. Cái chân tướng sự thật này là A-lại gia thức. Tướng phần của A-lại gia thức, kiến phần của A-lại gia thức, Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy rồi. Đã vừa nhìn thấy, chuyển A-lại gia thành đại viên cảnh trí, chuyển thức thành trí. Vào lúc này mới soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Chính là cảnh giới của Bồ Tát Bát Địa. Vô tướng, vô bất tướng. Vô bất tướng là nói tướng tương tục của nó. Vô tướng không những tánh không có, tướng cũng không có. Nhân kỳ tướng, bất tướng giai vô. Tướng tương tục tuyệt nhiên là giả, hoàn toàn không phải thật. Thị dĩ bất sanh bất diệt, như như bất động. Cái ý nghĩa này là rất sâu. Không những tự tánh là bất sanh bất diệt, như như bất động, mà toàn bộ tất cả hiện tướng cũng là bất sanh bất diệt, như như bất động. Các vị có thể thể hội được cái ý nghĩa này, có thể khế nhập được cái cảnh giới này, thế bạn chính là Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn. Kệ hồi hướng chúng ta thường niệm hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh là ngộ cái gì vậy? Chính là chỗ này nói biết thập pháp giới y chánh trang nghiêm là bất sanh bất diệt, như như bất động. Cái ý nghĩa này thật sự là có độ sâu tương đối, phải thể hội thật tỉ mỉ. Nếu như bạn thật sự hiểu được một chút rồi, thọ dụng rất lớn. Cái thọ dụng này giúp bạn buông xả, không có gì không thể buông xả. Buông xả tâm liền thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tốt, trên kinh nói tính tâm thanh tịnh tắc sanh thực tướng, là sanh trí huệ rồi. Bạn không sanh phiền não nữa. Cho nên không cần khế nhập. Khế nhập chính là chứng đắc. Chứng đắc vừa rồi mới nói là Bồ Tát Bát Địa. Chúng ta chưa có chứng đắc, có thể được một chút bầu không khí tương tự, liền được thọ dụng. Cái thọ dụng này là lợi ích chân thật. Viên Giác Kinh viết: nhất thiết chư chúng sanh vô thủy quyển vô minh, giai tùng chư Như Lai viên giác tâm kiến lập. Do như hư không hoa, y không nhi hữu tướng. Không hoa nhược phục diệt, hư không bổn bất động. Thử viên giác tâm thị tức sanh Phật bổn cụ chi tánh thể. Không hoa dụ chúng sanh vô minh bất giác chi huyễn tướng. Không hoa nhược diệt dụ vô minh diệt. Hư không bất động dụ tánh bổn bất động. Trong kinh Viên Giác nói cái đoạn này có thể làm chú giải cho bất thủ ư tướng như như bất động ở chỗ này. Mấy câu nói này nói vô cùng có ý nghĩa. Mỗi một chữ đều diệu cực kỳ. Nhất thiết chư chúng sanh, đây là nói chúng sanh thập pháp giới. Ở trong thập pháp giới có Phật, vị Phật đó cũng là chúng sanh. Phật ở trong thập pháp giới chưa có kiến tánh, kiến tánh liền thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên Tông Thiên Thai nói tứ giáo, tạng thông biệt viên, Phật của tạng giáo, Phật của thông giáo chưa có thoát khỏi thập pháp giới. Cho nên ở trên quả vị cứu cánh gọi những người này chẳng là chúng sanh. Không những chúng sanh chính pháp giới, ngay cả hai loại Phật này cũng là chúng sanh. Phạm vi của nó bao gồm rất rộng. Vô thủy huyễn vô minh. Câu nói này rất khó hiểu. Sao gọi là vô minh vậy? Ý nghĩa của cái danh từ này chúng ta phải thật tin tưởng. Minh là sáng tỏ. Đối với toàn bộ vũ trụ nhân sanh, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, bạn thấy đều sáng tỏ. Không có gì là không sáng tỏ. Đó gọi là minh. Hiện nay thấy đều không biết. Đó gọi là vô minh. Minh là tánh đức, cũng chính là nói là bản năng của bạn. Bạn vốn dĩ đều biết, không có gì không biết. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, bạn thấy đều biết. Người hiện nay nó là thần thông, bằng thần thông quảng đại, không có người nào có thể sánh bằng bạn. Nhưng mà bạn hiện nay cái thần thông này không có. Đây gọi là vô minh. Tại vì sao cái năng lực này mất hết vậy? Tâm bạn động rồi. Là giống như nước vậy. Lúc không động thì giống như chiếc gương soi, soi rất rõ ràng, không có gì không sáng tỏ. Đó gọi là minh. Minh đức. Hiện nay tâm vừa động, khởi tâm động niệm là động rồi. Động là nổi sóng. Nổi sóng thì soi bên ngoài, soi không rõ ràng, cái minh này liệt mất hết rồi. Vô minh từ đâu mà có gì? Tâm động, một niệm bất giác. Bất giác chính là tâm động, mà khởi vô minh, vậy liền gọi là phu minh. Nhưng mà bạn phải biết, vô minh không phải là thật, là huyễn. Vô minh cũng là mộng huyễn, bọt bóng, không phải thật. Chân tâm là bất động. Hai chữ vô thủy dùng rất hay. Vô thủy không phải nói chỉ cho thời gian. Rất lâu không thể tìm được khởi đầu, gọi là vô thủy. rất lâu không thể tìm được cái khởi đầu. Nói vô thủy, thế bạn vẫn là vô minh. Bạn sao có thể nói minh được chứ? Ý nghĩa của hai chữ vô thủy là nói với bạn không có khởi đầu. Không có khởi đầu. Nếu như có khởi đầu là có cuối rồi. Cái sự việc này là thật, nó không phải là giả. Vốn dĩ không có khởi đầu, cũng không có một cái kết thúc. Nó là giả, nó không phải là thật. Là giống như nằm mộng vậy. Phàm phu tối mỗi ngày đi ngủ nằm mộng. Có người một buổi tối nằm thấy mấy lần mộng. Bạn thường nghĩ xem, cái mộng đó của bạn là bắt đầu từ khi nào? Khi nào kết thúc? Tại vì sao bạn không đi truy cứu xem nó bắt đầu mấy giờ, mấy phút, mấy giây, kết thúc mấy phút, mấy giây? Tại vì sao bạn không đi truy cứu nó? Là giả mà. Nó không phải là thật. Ý nghĩa ở chỗ này là như vậy. Cho nên vô minh nổi lên rồi, có sợ hay không? Không nên sợ nó. Là giả, không phải là thật. Vô minh có thể phá được không? Phá được. Tâm định liền phá ngay. Tịch chiếu. Cho nên Phật Pháp chú trọng ở tu định. Phải hiểu rõ cái đạo lý này. Bởi vì chân tâm bạn là bất động, cho nên bảo bạn tu định. Tu định cái gì phải nhớ kỹ. Không phải bảo bạn mỗi ngày ngồi xếp bằng diện bích. Cái đó không có tác dụng. Ngồi xếp bằng diện bích là làm hình mẫu cho bạn xem. Hình mẫu gì vậy? Hình mẫu rất định, hình mẫu rất tịnh. Là nói với bạn cái sự việc nó là như vậy. Thực sự tu định ở chỗ nào vậy? Ở trong đời sống thường ngày, đối với người, với sự, với vật. Đây là đời sống thường ngày của chúng ta. Đời sống là đại định. Cái gọi là định na già thường tại, không lúc nào không định. Đi đứng nằm ngồi đều là định. Toàn bộ hoạt động đời sống chúng ta thấy là định. Cái định này có hiệu nghiệm, là có thể phá vô minh. Cho nên cái định này không phải dạy bạn thân định, là dạy bạn tâm định. Tâm làm sao định vậy? Ở trong tất cả hoạt động, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, là định rồi. Cương lĩnh tham thiền, cương lĩnh tham cứu ở trong tông môn, không thể lìa khỏi lục tổ đàn kinh. Thiền tông Trung Quốc là lấy kinh Kim Cang và đàn kinh làm y cứ chủ yếu nhất. Thiền định mà trong đàn kinh nói là xuất phát từ hai câu nói này. Lục tổ giải thích ở trong đàn kinh, ngoài không dính tướng gọi là thiền, trong không động tâm gọi là định. Có thể thấy cái thiền định đó không phải chủ trương ngồi xếp bằng diện bích. Lục tổ ở Hoàng Mai 8 tháng hoàn toàn không có bước vào thiền đường. Công việc ngài làm ở Hoàng Mai là ở dưới nhà bếp giã gạo, chẻ củi. Giã gạo chẻ củi là tu thiền định. Thân đang làm việc, bận rộn từ sớm đến tối, thân hình ngày nhỏ lại gầy. Giã gạo cần phải có sức, Đạp giả không có sức, Ngài dùng đá để buộc vào thân, để tăng thêm trọng lượng đạp giả. Toàn thân Ngài đều động, tâm bất động. Cái thiền định đó là tu như vậy. Cho nên chúng ta biết được hai câu nói mà Ngài nói này là xuất phát từ chỗ này. Ngoài không dính tướng chính là bất thủ ư tướng. Trong không động tâm chính là như như bất động. Nghe là từ hai câu nói này mà ra. Ngài khai ngộ từ Kinh Kim Cang. Cương lĩnh tu học của bản thân và hướng dẫn học trò của Ngài, nguyên lý nguyên tắc đều không có lìa khỏi Kinh Kim Cang. Trước đây có một số đồng tu muốn học Kinh Kim Cang, tôi đều khuyên họ trước tiên hãy đọc Lục Tổ Đàn Kinh, có nền tảng của Đàn Kinh, sau đó hãy đọc Kinh Kim Cang thì mới tương đối có một chút lãnh ngộ. Nếu không thì Kinh Kim Cang rất không dễ hiểu. Thật sự từng câu từng chữ hàm chứa vô lượng nghĩa. Bạn không hiểu thì bạn không được thọ dụng. Cho nên chúng ta phải biết lục đạo luân hồi là sinh ra từ trong vô minh. Thập pháp giới cũng là sinh ra từ trong vô minh. Vô minh là giả. Bạn biết năng sanh là giả thì thập pháp giới lục đạo sở sanh đâu phải là thật được chứ? Không có cái đạo lý này. Cái này ở phía trước đã báo cáo qua cho các vị rồi. Bạn có vọng tưởng liền có thập pháp giới. Bạn có chấp trước liền có lục đạo luân hồi. Cho nên phá chấp trước liền ra khỏi lục đạo, đoạn vọng tưởng liền ra khỏi thập pháp giới. Cái ý nghĩa này ở phần trước nói qua đã nhiều lần rồi. Nếu nương theo kinh văn của bản kinh mà nói, Phật nói với chúng ta tứ tướng tứ kiến, lìa tứ tướng liền thoát khỏi lục đạo. Lục đạo là do dính tướng biến hiện ra. Lìa tứ kiến liền thoát khỏi thập pháp giới. Người này liền đi đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên chúng ta biết tứ tướng tứ kiến đó chính là vô minh. Sao gọi là vô minh vậy? Cái thứ này liền gọi là vô minh. Vô thủy huyễn vô minh, nó hoàn toàn không có khởi đầu, chỉ là một niệm bất giác. Vậy thì liền khởi vô minh. Từ đó cho thấy nếu như một niệm là giác thì vô minh liền biến mất. Phàm phu có thể lập tức thành Phật, đâu có cần phải trải qua thứ lớp. Trải qua thứ lớp là bạn chưa có giác ngộ, từ từ dần dần kéo bạn lên. Người căn tánh lanh lợi, thượng căn lợi trí, không cần phải trải qua cái thứ lớp này. Thoáng cái liền giác ngộ ngay, liền sáng tỏ ngay. Ngộ là gì vậy? Buông xả liền ngộ ngay. Người căn tánh trung hạ, họ không thể buông xả triệt để, không thể bỗng chốc buông xả ngay. Họ hôm nay buông một chút, ngày mai lại buông một chút, từ từ ở đó mà buông. Buông một chút liền giác ngộ nhiều thêm một chút. Học Phật nếu như cái gì cũng không chịu buông xả thì vĩnh viễn không thể giác ngộ. Tướng của giác ngộ chính là lìa tướng, lìa kiến. Bạn không thể lìa tướng, lìa kiến thì không có giác ngộ. Vô thủy huyễn vô minh, giới nhất thiết chư chúng sanh, từ đâu mà có vậy? Đều lập nên từ tâm viên giác của chư Như Lai. Chư Như Lai, chúng ta nghe thấy Như Lai là Phật, ta là lập nên từ tâm viên giác của vị Phật nào vậy? Chư Như Lai ở chỗ này chính là hết thảy chư chúng sanh ở phía trước. Hết thảy chư chúng sanh chính là chư Như Lai. Bạn vốn chỉ là Như Lai. Bạn mê rồi mới biến thành chúng sanh. Hai cái này là một, không phải hai. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm không phải biến hiện ra từ trong tâm của người khác, là trong tâm của mình biến hiện ra. Vốn dĩ là cái tâm viên giác, hiện nay bởi vì bạn đã mê tâm viên giác rồi, liền biến thành chúng sanh, liền biến thành vô minh, liền biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo. Sự việc nó là như vậy. Bốn câu này, hai câu phía trước là nói cảnh giới hư huyễn hiện tiền của chúng ta, hai câu phía sau là nói bản lai diện mục của tự tánh chúng ta. Nên biết, chúng ta ngày nay nói vũ trụ nhân sanh. Vũ trụ nhân sanh từ đâu mà ra vậy? Là do mê mất tự tánh biến hiện ra. Lìa khỏi tự tánh, quả thật là không có một pháp có thể được. Biến hiện những cảnh giới này, nếu như bạn nhận thức rõ ràng, thế thì không ngại, là không ngại sự. Cái gọi là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sợ nhất là bạn nhận sai rồi. Nhận sai rồi, thế thì sinh ra chướng ngại nghiêm trọng. Cái chướng ngại này là khổ thọ. Bạn sẽ có cảm thọ. Cái cảm thọ này là khổ lạc ưu hỷ xả. Bạn có những cảm thọ này. Nếu như bạn giác ngộ rồi thì năm loại thọ này đều không còn nữa. Năm loại thọ không còn nữa gọi là chánh thọ. Ở trong kinh Phật thường hay nhìn thấy, tiếng Phạn gọi nó là tam muội. Dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là chánh thọ. Chánh thọ là hưởng thụ bình thường. Từ đó cho thấy khổ lạc ưu hỷ xả đều là hưởng thụ không bình thường. Hưởng thụ của lục đạo thập pháp giới đều không bình thường. Hưởng thụ của pháp thân đại sĩ mới bình thường. Đó là chánh thọ. Chúng ta nương vào Kim Cang Bát Nhã, giác ngộ. Nương vào Kim Cang Bát Nhã, lìa khỏi cảm thọ không bình thường, khổ lạc ưu hỷ xả. Đây liền gọi là Kim Cang Tam Muội. Cái mà bạn đạt được, đặt cái tên là Kim Cang Tam Muội, là đạt được chánh thọ từ trong Kim Cang Bát Nhã. Nếu như bạn từ trong pháp môn niệm Phật, bạn niệm đến nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn cũng là đem khổ lạc ưu hỷ xả đều xả hết. Niệm đến nhất tâm bất loạn, ở trong tâm vẫn còn khổ lạc ưu hỷ xả, bạn sao có thể được nhất tâm? Không thể được nhất tâm. Được nhất tâm thì cái này thấy đều buông xả. Cái chánh thọ này liền gọi là niệm Phật tam muội. Bạn là đạt được chánh thọ từ cái phương pháp niệm Phật này. Cho nên tam muội vô lượng vô biên, đó chính là vô lượng vô biên phương pháp cái mà bạn đạt được là một cái, quyết định là giống nhau, chính là đạt được chánh thọ. Trên kinh chúng ta thường hay xem thấy vô lượng tam muội, nên biết tam muội là một cái, vô lượng là pháp môn, là phương pháp, vô lượng phương pháp đều có thể được tam muội. Do như hư không hoa, phía dưới dùng thí dụ để nói. Cái thí dụ này cùng với mộng huyễn bọt bóng mà phía sau bản kinh nói thật sự là cùng một ý nghĩa. Hư không hoa, nương vào không mà có tướng. Hư không làm gì có hoa chứ? Là mắt bị bệnh rồi liền nhìn thấy hư không có hoa. Con mắt bị bệnh cũng là việc thường tình. Tôi nghĩ có lẽ mọi người đều có cái kinh nghiệm này. Là mắt bị bệnh, quả thật nhìn thấy có hoa ở trong hư không. Người mắt bệnh thì nhìn thấy, người mắt khỏe không nhìn thấy. Buổi tối nhìn ánh đèn, người bị bệnh mắt, tôi từng bị bệnh mắt nên có cái kinh nghiệm này. Nên trong kinh nói, tôi rất hiểu rõ, rất hiểu. Buổi tối nhìn ánh đèn, trên đèn có cái dần, có cái tướng dần tròn. Người mắt khỏe không nhìn thấy, không có. Người bệnh mắt sẽ nhìn thấy. Cái thí dụ này là gì vậy? Là giả, hư huyễn, vốn dĩ không có, là do bản thân bạn mắt có bệnh, nhìn thấy cái hình ảnh này. Cái vần này với hoa đều là sinh ra từ trong không trung. Thật sự không có cái sự việc này. Không trung hoàn toàn không có cái hoa này ra vào. Nó thật ra là do mắt của mình bị bệnh thôi. Phật dùng cái thí dụ này, thí dụ cho thập pháp giới y chánh trang nghiêm là giống như hoa trong không trung vậy. Làm sao có vậy? Vô minh chính là trạng thái bệnh, chính là không khỏe mạnh. Là từ vô minh mà ra, biến hiện ra. Đến ngày nào mắt chúng ta khỏe rồi, bệnh khỏi rồi, không hoa nhược phục diệt, hư không bổn bất động. Cái hoa đó có nói mắt bị bệnh biến ra từ trong không trung, mắt khỏe rồi nó lại trở về, lại không còn nữa hay không? Không có cái sự việc này. Loại thường thức này chúng ta dễ dàng hiểu rõ. Phật dùng cái này để thí dụ. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là giống như hoa trong không trung vậy. Khi bạn mê nó có, khi bạn có vô minh liền có, liền hiện cái tướng này. Vô minh nếu như đoạn rồi liền biến mất, cái hiện tướng này liền không còn nữa. Vĩnh Gia Đại Sư ở trong Chứng Đạo Ca nói, rõ ràng trong mộng có sáu cõi. Sáu cõi chính là lục đạo luân hồi. Giác rồi không, không cả đại thiên. Đây là chứng tỏ lục đạo thập pháp giới là cảnh giới trong mộng. Sau khi giác ngộ rồi, không những lục đạo không còn nữa, mà thập pháp giới cũng không còn. Cái sự và lý này đều là chân thật. Nói thật ra lý rất sâu. Sự rất phức tạp. Lý sâu sự phức tạp, chúng ta không có cách gì thể hội được. Tại vì sao từ xưa đến nay bao nhiêu người thông minh trong ngoài nước, chúng ta ngày nay nói nhà khoa học, nhà triết học, nhà tôn giáo, đều là người thông minh hàng đầu của thế giới. Đã tích lũy kinh nghiệm, trí huệ mấy ngàn năm, đến ngày nay vẫn không thể giải quyết nổi cái vấn đề này vậy. Mấu chốt ở chỗ nào vậy? Mấu chốt là sai lầm ở trên phương pháp. Họ quan sát ở trong cái hiện tướng phức tạp này, dùng suy nghĩ, dùng phân biệt. Hay nói cách khác, ở trên kinh Phật này nói, vẫn là dùng tâm ý thức như cũ. Tâm ý thức là vọng tâm. Cái thứ này, thập pháp giới lục đạo là do vọng tâm biến hiện. Bạn lại dùng vọng tâm để nghiên cứu nó, bạn có thể đem nó làm rõ ràng hay sao? Là không thể, càng nghiên cứu càng nhiều. Nó là do tâm bạn biến hiện ra, càng biến càng phức tạp, càng biến càng nhiều. Vĩnh viễn không thể có được đáp án. Chỗ cao siêu của Phật Bồ Tát là hoàn toàn ngược lại với phương pháp họ dùng. Phật Bồ Tát dùng định, ở trong tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm, làm cho cái tâm này giống như nước vậy, khiến cho nó từ từ tỉnh lại, từ từ bình lại. Khi đến lúc bình tĩnh thì hoát nhiên đại ngộ, soi thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế gian những người thông minh này, họ vào nghiên cứu, trong cái tâm đó vẫn là nổi sống. Dùng cái tâm nổi sống đó đi nghiên cứu cảnh giới bên ngoài thì làm sao có thể được chứ? Chỗ khác nhau giữa Phật Pháp cùng với Thế Pháp là chỗ này. Phật Pháp là dùng định công, là dùng cái phương pháp này. Mục đích của nó là khôi phục bản năng của mình. Bản năng là không có gì không biết, không có gì không thể. Đây là bản năng. Mấy câu nói này trong Kinh Viên Giác cùng với ý nghĩa mà Kinh Kim Cang chỗ này nói là hoàn toàn giống nhau. Cho nên bên dưới chú thích ra rồi. Viên giác tâm, viên là viên mãn, giác là giác ngộ. Chân tâm là giác ngộ viên mãn, không có một mảy may chướng ngại.
Cẩn dịch viên đạn cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.